Công ty AstraZeneca hôm 29 tháng 7 đã chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vaccine COVID-19 theo Bộ Y tế. Bộ này cho biết thêm rằng tới nay tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Vaccine AstraZeneca hiện chiếm khoảng 62% nguồn cung vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Thông báo của Bộ Y tế dẫn lời ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính nói rằng trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, vaccine là vũ khí quan trọng để Việt Nam triển khai các biện pháp phòng chống dịch hướng tới miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tin cho hay vaccine của AstraZeneca là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đã tiêm tổng số liều vaccine là 5.321.839 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều và tiêm mũi hai là 496.630 liều. Theo Bộ Y tế, tính đến tối ngày 29 tháng 7, Việt Nam có 128.640 ca mắc COVID-19 và 863 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab hôm 28 tháng 7 thông báo rằng Anh sẽ trao tặng 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Theo Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, khoản hỗ trợ này nằm trong 9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà Anh sẽ bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần này. Tin cho hay đây là lô vaccine đầu tiên trong số 100 triệu liều mà Anh sẽ tặng trong vòng một năm tới, theo cam kết của Thủ tướng Boris Johnson tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Cornwall vào tháng trước, và 30 triệu liều sẽ được chuyển đi trước cuối năm nay. Vương quốc Anh sẽ chuyển đến Việt Nam 415.000 liều vaccine AstraZeneca. Vương quốc Anh sẽ chuyển đến Việt Nam 415.000 liều vaccine AstraZeneca trong số 100 triệu liều mà chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ toàn cầu, với tinh thần cấp bách là giúp những vùng có thu nhập thấp trên thế giới được tiêm vaccine, ông Raab nói, theo thông cáo của cơ quan ngoại giao Anh. Chúng tôi làm điều này để giúp những người yếu thế nhất, nhưng cũng bởi vì chúng tôi hiểu rằng không ai an toàn cho đến khi tất cả chúng ta an toàn. Phía Anh thông báo thêm rằng, bên cạnh gói hỗ trợ song phương này, sẽ còn có thêm nhiều liều vaccine đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX do Liên Hợp Quốc quản lý, mà Anh là một trong những quốc gia có đóng góp lớn nhất với hơn 548 triệu bảng Anh. Thông báo của Đại sứ quán Anh dẫn lời Đại sứ Gareth Ward nói rằng, Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia, cũng như giúp những người yếu thế nhất được tiếp cận vaccine, và những liều vaccine này sẽ sớm được bàn giao cho cơ quan y tế Việt Nam và chuyển đến những người đang có nhu cầu cấp thiết nhất trên khắp cả nước. Thông báo tặng vaccine của Anh cho Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng ở Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đã tiêm tổng số liều vaccine là 5.321.839 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều và tiêm mũi hai là 496.630 liều.
Hôm 29 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tìm cách thúc đẩy mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng sâu sắc hơn với Việt Nam, giữa lúc cả hai nước đang theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong tình trạng báo động ngày càng tăng. Tuy vậy, ông Austin không yêu cầu Hà Nội phải chọn bên giữa các quốc gia. Mặc dù Mỹ và Việt Nam có mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói rằng vẫn có những giới hạn trong mối quan hệ cho đến khi Hoa Kỳ đạt được tiến bộ về nhân quyền, hãng tin Reuters cho biết. Việt Nam nổi lên như một đối thủ lớn tiếng nhất trước các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông và đã nhận được khí tài quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu tuần duyên. Trước các cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội, ông Austin cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu Việt Nam phải lựa chọn giữa các quốc gia. Ông Austin nói, một trong những mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có quyền tự do và không gian để xây dựng tương lai của chính họ. Ông không đề cập đến Trung Quốc, nhưng tại châu Á hiện có một quan niệm rằng Trung Quốc đang khiến các quốc gia phải chọn lựa giữa Bắc Kinh và Washington khi căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc lớn này, vẫn theo Reuters. Sau cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Austin viết trên Twitter, chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ đối tác song phương bền chặt và tôi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Ông Greg Pauling, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington cho Reuters biết, Việt Nam muốn biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự quân sự tiếp tục hiện diện ở Biển Đông. Hai bên đã ký kết một biên bản ghi nhớ, theo đó Đại học Công nghệ Howard và Texas của Mỹ sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu giúp người Việt Nam tìm kiếm những người mất tích sau chiến tranh. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trên Facebook hôm 29 tháng 7, hai bên đã trao đổi các hiện vật và thông tin nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm, khai quật và xác định quân nhân mất tích. Đồng thời, phía Hoa Kỳ chính thức bày tỏ cam kết với một chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm hài cốt quân nhân. Hiện vẫn tồn tại những giới hạn đối với việc Hoa Kỳ sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ trước khi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền của mình. Việt Nam đã trải qua những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội trong những thập kỷ gần đây. Nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn giữ một sự kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và ít chấp nhận bất đồng chính kiến, theo Reuters. Tại Singapore hôm 27 tháng 7, ông Austin cho biết Hoa Kỳ sẽ luôn dẫn đầu với các giá trị nhân quyền của mình. Chúng tôi sẽ thảo luận những giá trị đó với bạn bè và đồng minh của chúng tôi ở mọi nơi chúng tôi đến và chúng tôi không ngần ngại về điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. Trong tháng này, ông Mark Knapper, người được Tổng thống Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh, nhưng cho biết hai bên chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Hà Nội đạt được tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp, cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế. Hôm 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đồng thanh lên tiếng quan ngại về việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk sách nhiễu tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên. Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 27 tháng 7 viết trên Twitter, rất đáng lo ngại khi chính quyền Việt Nam ở khu vực Tây Nguyên gần đây đã phối hợp tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào các hội thánh tư gia, bắt giữ gần 20 tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành vi quấy rối và đe dọa này và cho phép mọi người thực hành đức tin của họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tương tự, Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo lên án việc sách nhiễu này. Bà Nadine Maenza, Chủ tịch Yusuf, viết trên Twitter, Yusuf lên án các cuộc đột kích, giam giữ và xâm hại nghiêm trọng của chính quyền tỉnh Đắk Lắk đối với các cộng đồng người thượng Tây Nguyên. Bà Maenza cho biết hành động sách nhiễu này diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Bà lên tiếng, những hành động này không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Trước đó, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, chính quyền Đắk Lắk đã khám xét nhà, tịch thu kinh thánh và thẩm vấn hàng giờ liền các tín hữu Tin Lành thuộc các hội thánh tư gia không được nhà nước công nhận, hai nhân chứng đồng thời là nạn nhân của các vụ sách nhiễu này, cho VOA biết. Ông Y Nguyệt Buongrong, người truyền đạo của hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cho VOA biết, ông bị công an xã Hòa Thắng áp giải lên công an thành phố Buôn Ma Thuột hôm 16 tháng 7 và thẩm vấn nhiều giờ liền trong 2 ngày 1 đêm liên quan đến việc ông học luật dân sự, nhân quyền quốc tế và tự do tôn giáo. Ông nói,
họ áp giải, họ không đưa một cái giấy tờ gì cho mình hết. Và trong khi đó, khi mà họ áp giải mình xong rồi đó, là họ mới có cái lệnh khám xét nhà. Họ qua nhà, họ khám xét, lục soát, coi như họ thu giữ hơn 20 quyển kinh thánh của mình. Hiện nay thì họ chưa trả về. Thưa anh.
Tôi thấy một hình ảnh là số có người bị kéo lê đi, không biết là có ai bị thương tích gì không thưa anh à?
Dạ có, thầy Khen ở Buôn Ea Khít ạ, làng Ea Khít, xã Ea Bốc, huyện Chư Quynh ạ.
Dạ, thầy bị thương nhiều hay không ạ?
Dạ, thầy cũng cảm thấy đau trong người tại vì họ kéo rồi họ giành.
Thầy truyền giáo Iken Bidab thuộc hội thánh truyền giáo Phúc Âm nói với VOA.
Họ kéo và muốn áp giải tôi, nhưng tôi kháng cự lại và la hét. Tôi lấy điện thoại quay phim hành vi của công an lúc đó, nhưng lực lượng công an đã vật ngã tôi và tấn công con gái tôi đang mang thai 2 tháng vì đã bảo vệ tôi, vì gia đình tôi và dân làng không muốn tôi bị áp giải như trước đây. Công an đã tấn công, giật lấy 2 điện thoại thông minh của tôi và con trai tôi và cha tôi Farhan thì bị công an giật lấy và làm ngát vì quay phim chụp hình, trong đó có 10 người bị công an tấn, bị công an xô ngã kéo tóc túm cổ vì ngăn chặn việc công an áp giải tôi, không có lý do hay giấy 10 triệu tập nào cả, do người dân và tín đồ đã ngăn chặn cho nên công an đã rút lui và không giải được tôi. Hiện nay tình trạng cũng đang bị đau ở bụng vì họ kéo chân tay, kéo bụng của tôi. Hiện nay tôi cũng rất hoang mang lo sợ vì công an nói sẽ tiếp tục lên một lần nữa nhưng không nói ngày giờ.
VOA đã liên lạc công an và chính quyền Đắk Lắk để tìm hiểu phản ứng của họ về các cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam thường xuyên nói rằng họ cam kết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân và bác bỏ các nhận định tuyên bố của Hoa Kỳ về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo của nước này.